Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ hai mùa vọng, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính trọng thể lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi, lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, Thiên Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành đại lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Mầu nhiệm này đã được Đức Pio thứ 9 định tín vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. 4 năm sau, khi hiện ra với Thánh nữ Benedicta tại hang Lộ Đức, chính Đức Mẹ đã tái khẳng định: "Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội." Ngay từ thời kỳ đầu, Kitô giáo đã tin Đức Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là Đức Maria không bị vướng mắc vào một tội lỗi nào ngay từ khi thụ thai trong lòng mẹ. Nói một cách khác, Đức Maria được sinh ra trong tình trạng không mắc tội tổ tông truyền và giữ được tình trạng vô tội đó suốt cả cuộc đời của mình. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội là bằng chứng về sức mạnh của ân sủng trên tội lỗi và sự chết. Phụng vụ đang ở giữa chặng đường mùa vọng, thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa đến trần gian. Giữa màu tím hy vọng, chợt bừng lên màu trắng tinh tuyền của ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Ý nghĩa phụng vụ gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi. Cánh cửa thiêng liêng mở ra cho dân Chúa bước tới để cử hành mầu nhiệm nhập thể. Sách Sáng Thế kể rằng, con người được tạo dựng trong yêu thương và được ân ban cuộc sống hạnh phúc ngay từ thuở ban đầu. Tuy nhiên, vì sự yếu đuối của con người, tình trạng công chính nguyên thủy và hạnh phúc của việc sống trong địa đàng đã khép lại. Con người đánh mất cuộc sống ân nghĩa với Thiên Chúa. Cái chết đã trở thành một bản án và len lỏi vào cuộc sống con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, không lỡ để con người sa vào cảnh tội lỗi. Ngài đã đặt mối thù giữa con rắn và người phụ nữ. Miêu duệ người nữ đó sẽ đặt đầu con rắn. Đó chính là tin mừng, là niềm vui và hy vọng trải dài suốt chặng đường lịch sử con người, từ buổi sơ khai cho đến ngày lời hứa được thực hiện. Để rồi, khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của người tới, sinh bởi người nữ, xin dưới quyền lề luật để cứu chuộc những kẻ dưới quyền lề luật, ngõ hầu ta được chịu lấy quyền nghĩa tử. Chính người con đó, tức Giê-xu Ki-tô, sẽ thực hiện lời hứa đạp dập đầu con rắn mà Thiên Chúa đã công bố thuở xưa. Người nữ đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Mừng lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, hôm nay giáo hội cũng muốn nhắc nhớ chúng ta về chân lý cao cả, đó là Thiên Chúa đã yêu thương con người và Ngài vẫn tiếp tục yêu thương con người. Qua việc tạo dựng mẹ Maria và gìn giữ mẹ khỏi mọi tì ố của tội lỗi, nhân loại được chiêm ngắm một tuyệt tác niềm hy vọng, qua đó, một nhân loại được Thiên Chúa cứu chuộc và ban cho sức mạnh để vươn lên không ngừng. Chúng ta chiêm ngắm Đức Maria với tất cả niềm cậy trông và lạc quan ấy, để cùng bước đi trong vâng phục và yêu mến. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội là niềm mơ ước và hy vọng của Hội Thánh, là hình ảnh cánh chung của giáo hội và là trạm sư của chúng con. Xin phù giúp chúng con biết chống lại những cám dỗ của sự dữ. Xin làm sống lại trong chúng con đức tin, đức cậy và đức mến. Ngõ hầu, trung thành với ơn gọi của mình, chúng con biết sống và làm chứng cho Chúa Giê-xu Ki-tô giữa những thử thách của thế gian. Và như ngôi sao sáng, xin mẹ dẫn đường chúng con đến gặp Chúa Giê-xu, con mẹ. Amen.
Maria, người đầy ân sủng, kính chào người được vinh phúc, Đức Chúa ở cùng. Cô sẽ mang thai sinh một nam nhi trẻ thơ, tên là Giê-xu, là đấng cao trọng, là con Đức Chúa.
Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức sáng hôm nay, thứ Tư, mùng 8 tháng 12 năm 2021, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật về thánh lễ duy nhất Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Hy Lạp vào chiều Chủ nhật, mùng 5 tháng 12 vừa qua, trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Vào lúc 4 giờ 15 phút chiều, mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã rời Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để đến Nhà hát Quốc gia Megaron, cũng là một trung tâm hội nghị quốc tế, cách đó gần 4 cây số rưỡi. Nhà hát quốc gia này là một trung tâm hòa nhạc, được coi là gia sản văn hóa quốc gia, với các hoạt động trình diễn âm nhạc, các hoạt động văn hóa và giáo dục, được khánh thành cách đây 30 năm và dần dần được mở rộng thêm. Tại đây cũng có một thư viện nổi tiếng về âm nhạc với khoảng 10.000 băng thu các sáng tác, các sưu tập hiếm và âm nhạc truyền thống. Tham dự thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin và Hy Lạp về Chủ nhật thứ hai mùa vọng, có hơn 1.000 người ngồi đầy hội trường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các giám mục địa phương và các hồng y giám mục thuộc đoàn tùy tùng và khoảng 50 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của ngày lễ, nói về việc lời Chúa xuống trên ông Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Và thánh nhân đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa thống hối và kêu gọi hoán cải. Từ đây, Đức Thánh Cha đặc biệt phân tích hai từ, hoang địa và hoán cải. Đức Thánh Cha nhận xét, lời Chúa không xuống trên những người quyền hành, nhưng lại chọn xuống trên một người không được biết đến và cô độc. Thiên Chúa làm ngạc nhiên, những chọn lựa của Chúa gây ngạc nhiên, không đi vào những dự tính của con người, không theo quyền lực và sự cao cả mà con người thường gắn liền với những chọn lựa. Chúa ưa thích sự bé nhỏ và khiêm hạ. Chúa không bắt đầu sự cứu chuộc bằng cách gửi lời Ngài đến Jerusalem, Athens hay Roma, nhưng nơi hoang địa. Điều này có nghĩa là có quyền hành, thông thái và nổi tiếng không phải là một bảo đảm làm hài lòng Chúa. Trái lại, chúng có thể dẫn đến sự kiêu ngạo và từ khước Chúa. Cần có tâm hồn khó nghèo như hoang địa là nơi nghèo. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chính nơi hoang địa, nơi nghèo nàn, khô cằn, trống rỗng lại là nơi được Chúa chọn để tỏ lộ vinh quang của Ngài. Sứ điệp của điều này là, ngày nay cũng như xưa kia, Thiên Chúa đoái nhìn những nơi có nhiều sầu muộn và cô đơn. Chúng ta có thể cảm nghiệm điều đó trong cuộc sống. Chúa thường không đến được với chúng ta trong khi chúng ta được hoan hô và chỉ nghĩ đến mình. Nhưng Chúa đến được với chúng ta trong những giờ thử thách. Chúa viếng thăm chúng ta trong những tình trạng khó khăn, trong những trống rỗng của chúng ta dành chỗ cho Ngài. Và Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong cuộc sống của một người hoặc của một dân tộc, không thiếu những lúc chúng ta có cảm tưởng đang ở nơi hoang địa. Và chính lúc đó, Chúa hiện diện. Chúa không đến nơi những người cảm thấy mình thành công, nhưng nơi những người thất bại. Chúa đến với những lời gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Con đừng sợ vì ta ở với con đừng hoang mang ngỡ ngàng vì ta là Thiên Chúa ở với con, ta làm cho con mạnh mẽ và ta đến cứu giúp con. Ý tưởng thứ hai được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là sự hoán cải. Thánh Gioan Tẩy Giả không ngừng rao giảng sự hoán cải và với giọng mạnh mẽ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nói về hoán cải có thể gợi lên sự buồn sầu, dường như khó dung hòa với tin mừng thần hoàn. Nhưng điều đó xảy ra khi chúng ta nghĩ hoán cải chỉ là một cố gắng luân lý, như thể đó chỉ là kết quả sự dẫn thân của chúng ta mà thôi. Nếu chỉ cậy dựa sức riêng của chúng ta, thì có thể có sự buồn sầu tinh thần và thất vọng. Chúng ta muốn hoán cải tốt đẹp hơn, vượt thắng những khuyết điểm của chúng ta, thay đổi, nhưng ta không thấy mình có khả năng, và mặc dù có thiện chí, chúng ta luôn xà ngã, như chính Thánh Phaolô đã cảm nghiệm. Nơi tôi có ước muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng thực hiện. Thật vậy, tôi không làm điều thiện tôi muốn, nhưng lại làm điều ác mà tôi không muốn. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích rằng, hoán cải, tiếng Hy Lạp là metanoien, nghĩa là đi xa hơn điều mình vẫn nghĩ, ra ngoài những khuôn khổ tâm trí mọi khi của chúng ta. Cái khuôn khổ thu hẹp mọi sự vào cái tôi, thái độ tự phụ tự mãn của mình, hoặc cần đi xa hơn những khép kín bị cứng nhắc, vì sợ hãi làm tê liệt, đi xa hơn cám dỗ nói rằng, từ trước đến nay vẫn làm như vậy. Như thế, hoán cải có nghĩa là không nghe theo những gì dập tắt hy vọng, không theo những người lặp đi lặp lại rằng trong cuộc sống chẳng bao giờ có sự thay đổi. Hoán cải là từ chối không tin rằng chúng ta thế nào cũng bị chìm sâu trong cát lún của sự tầm thường, không đầu hàng trước những ảo giác nội tâm xuất hiện đặc biệt trong những lúc bị thử thách để làm chúng ta nản chí và nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ không thành công. Không phải như vậy, vì có Thiên Chúa. Cần tín thác lời Chúa, vì Chúa là sức mạnh của chúng ta. Tất cả sẽ thay đổi nếu chúng ta để Chúa ở chỗ nhất. Cuối thánh lễ, Đức cha Theodoros Kontidis dòng tên, tổng giám mục giáo phận thủ đô Athens, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và ngài tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời cảm ơn mọi người vì sự đón tiếp. Ngài đặc biệt cảm ơn chính quyền dân sự và các anh em giám mục, cũng như tất cả những người cộng tác vào việc chuẩn bị và tổ chức cuộc viếng thăm này. Thánh lễ kết thúc vào lúc quá 6 giờ chiều. Trước khi rời trung tâm hòa nhạc Megaron, Đức Thánh Cha còn được thị trưởng thành Athens trao tặng một huân chương cao quý. Sau khi về tới tòa sứ thần tòa thánh, Đức Thánh Cha còn đón tiếp Đức Tổng giám mục Gerodimos đệ nhị, giáo chủ chính thống Hy Lạp và đoàn tùy tùng, đến thăm đáp lễ Đức Thánh Cha. Sáng thứ hai, mùng 6 tháng 12 vừa qua, là ngày chót trong 3 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hy Lạp. Ban sáng, lúc 7 giờ, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ riêng tại nguyện đường tòa sứ thần tòa thánh. Và lúc 8 giờ 15 phút, ngài tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp, ông Konstantinos Tasoulas. Ông năm nay 62 tuổi, nguyên là một luật gia và làm đại biểu quốc hội từ hơn 20 năm nay. Ông cũng từng làm Thứ trưởng Quốc phòng Hy Lạp, Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao. Từ 2 năm nay, ông là Chủ tịch Quốc hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giã từ các nhân viên tòa sứ thần, cảm ơn các ân nhân đã hỗ trợ việc tổ chức chuyến viếng thăm của ngài. Rồi Đức Thánh Cha đi tới trường thánh Dionysi của các nữ tu dòng Ursuline ở Marusi, ngoài ô Athens, cách đó 9 cây số, để gặp gỡ giới trẻ tại hội trường từ lúc gần 10 giờ. Các nữ tu dòng thánh Ursuline đến Hy Lạp lần đầu tiên cách đây 350 năm và định cư tại thành Naxos, nơi các chị lập một trường học và một lưu xá. Đó là trường ngoại quốc đầu tiên được thành lập tại Hy Lạp. Trong thế kỷ thứ 19, các chị mở thêm trường ở đảo Tinos và đến năm 1947, các chị định cư ở thủ đô Athens. Đến năm 1959, các chị di chuyển về đường Sikiko và tại đây hiện có trường Mỹ, trường tiểu học Thánh Dionysi và một trường mẫu giáo quốc tế. Khi Đức Thánh Cha đến đây vào lúc gần 10 giờ, hãy được các nữ tu và các học sinh chào đón nồng nhiệt. Đức Thánh Cha tiến vào nơi gặp gỡ là hội trường đa dụng, nơi đây cũng là một sân chơi bóng rổ. Hiện diện tại đây có gần 100 người trẻ cùng với một ca đoàn học sinh của trường Ursuline. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, linh mục đặc trách mục vụ giới trẻ Công giáo Hy Lạp cho biết, các bạn trẻ nam nữ hiện diện vui mừng và phấn khởi chào mừng Đức Thánh Cha. Họ đến đây từ mọi góc trời của Hy Lạp và bằng mọi phương tiện để thấy và nghe Đức Thánh Cha và để tiếp tục với một đà tiến mới trong hành trình đức tin của họ. Cha cũng nói rằng, tại Hy Lạp, các tín hữu Công giáo chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ bị phân tán trong các cộng đoàn bé nhỏ và một số bạn trẻ sống và học hành tại các thành phố, không có cộng đoàn Công giáo nào nâng đỡ. Kinh nghiệm về các cuộc gặp gỡ giới trẻ liên Hy Lạp và cả ngày quốc tế giới trẻ nâng đỡ sự hăng say và giúp họ nuôi dưỡng ý thức rằng họ đang ở trên hành trình đức tin cùng với các bạn trẻ toàn thế giới và trong tình hiệp thông với toàn thể giáo hội. Tiếp đến, xen kẽ giữa những điệu vũ và những bài hát, Đức Thánh Cha và mọi người đã nghe chứng từ của vài bạn trẻ. cô Joanna Vidali, 26 tuổi, người Hy Lạp, thuộc giáo phận Tinos. Chứng từ thứ hai là của cô Caterina Binibini, người Philippines. Cô cho biết cô bị thử thách với đức tin mỗi khi thấy những người chịu đau khổ vì những hành động xấu của những người khác. Và mỗi khi cô nói chuyện với những người trẻ cùng lứa tuổi, họ hỏi cô về đức tin nhưng cô không biết trả lời thế nào. Chứng từ thứ ba là của anh Abu Bakro, gốc Syria, 18 tuổi, có em trai 12 tuổi đi kèm. Gia đình anh ở thành phố Aleppo bị thảm cảnh chiến tranh, chịu mọi thiếu thốn, và năm 2012, anh quyết định rời bỏ Syria sau khi đạn pháo rơi trúng phòng ngủ của cha mẹ anh, nhưng may mắn cả gia đình thoát nạn. Trong huấn từ tiếp đó, Đức Thánh Cha lần lượt dựa vào những chứng từ của các bạn trẻ để đưa ra những nhận xét và kèm theo những lời nhắn nhủ. Đi từ những nghi ngờ về đức tin như được trình bày trong hai chứng từ, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đừng sợ những ngờ vực về đức tin. Đó không phải là những thiếu sót về đức tin, trái lại, những nghi ngờ là vitamin của đức tin giúp củng cố và làm cho đức tin trở nên vững mạnh hơn, nghĩa là ý thức tự do và trưởng thành hơn. Những nghi ngờ làm cho ta sẵn sàng hơn lên đường, tiến bước trong khiêm tốn ngày qua ngày. Đức tin chính là một hành trình hàng ngày với Chúa Giê-xu. Chúa cầm tay và đồng hành với chúng ta, khích lệ chúng ta, và khi chúng ta ngã, Chúa nâng chúng ta dậy. Đó là một thứ chuyện tình, trong đó chúng ta cùng tiến bước ngày qua ngày. Rồi Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ hãy ngạc nhiên về ơn tha thứ của Chúa. Trong sự ngạc nhiên ấy, chúng ta tìm được khuôn mặt của Chúa Cha và an bình nội tâm. Chúa nâng đỡ chúng ta trỗi dậy và đổ tình thương của Ngài, vòng tay nâng chúng ta lên, phá tan sự ác đã phạm và làm cho sự đẹp đẽ tái rạng ngời trong chúng ta, làm nổi bật thân phận chúng ta là những người con được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta đừng để cho sự lười biếng, sợ hãi hoặc tủi hổ cướp mất kho tàng ơn tha thứ. Chúng ta hãy để cho mình ngạc nhiên về tình thương của Thiên Chúa. Từ chứng từ của cô Joanna và những người khác trong hành trình đức tin của cô, một nữ tu đã tỏ cho cô thấy niềm vui khi coi cuộc sống như một việc phục vụ. Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, phục vụ tha nhân là con đường để chinh phục niềm vui. Xả thân giúp người khác không phải là người đang bị mất mát, nhưng là những người chiến thắng. Đó là con đường để thực hiện một cái gì đó thực sự là mới trong lịch sử. Các bạn muốn làm cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống ư? Các bạn muốn tái trẻ trung ư? Đừng hài lòng với việc đưa ra vài post hay vài tweet trên mạng. Đừng hài lòng với những cuộc gặp gỡ tiềm thể, trực tuyến, nhưng hãy tìm những cuộc gặp gỡ thực sự, nhất là với những người đang cần bạn. Đó là điều đặc sắc và cách mạng. Bao nhiêu người ngày nay ở trên mạng xã hội mà lại ít xã hội. Họ khép kín nơi mình là tù nhân của điện thoại họ cầm ở tay. Nhưng trên màn hình lại thiếu người khác, thiếu những đôi mắt, hơi thở, đôi bàn tay. Màn hình dễ trở thành một tấm gương nơi ta tưởng đang đứng trước thế giới. Nhưng trong thực tế, bạn cô độc trong một thế giới tiềm thể đầy những vẻ bề ngoài. Đây những hình ảnh được sửa đổi và tô điểm để luôn có vẻ đẹp hơn và tươi trẻ hơn. Trái lại, thật là đẹp khi ở với những người khác, khám phá sự mới mẻ của tha nhân. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc gần 11 giờ giờ địa phương, và liền đó, Đức Thánh Cha ra phi trường quốc tế Athens, cách đó gần 30 cây số. Tại đây có nghi thức tiễn biệt đơn sơ với sự hiện diện của Ngoại trưởng Hy Lạp. Máy bay Airbus 320 của hãng Aegean chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng về tới phi trường Campino ở Roma khoảng 12 giờ 30 trưa, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du lần thứ 35 của Ngài tại nước ngoài. Trên đường về Vatican, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã ghé vào đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì ơn phù trợ trong cuộc viếng thăm vừa qua.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, sau khi đã học hỏi về thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chúng ta sẽ bước sang phần tìm hiểu về thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Chủ đề của tuần này sẽ là việc chúc tụng Chúa ngay trong đau khổ, được trích từ phần đầu của lá thư. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế bây giờ, xin lấy thư thứ hai Corinto ở ngay chương thứ nhất. Xin mời các anh chị cùng đọc từ câu 3 cho đến hết câu 7. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Người đã nhận đầu lòng từ khi lên ngài và là Thiên Chúa thẳng sẵn sàng nâng đỡ của ngài. Người luôn nâng đỡ của ngài chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Để sau khi ta đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian nan thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em vì biết rằng anh em không phần thống khổ với chúng tôi thế nào thì cũng sẽ được không phần an ủi như vậy.
Rằng chúng ta ngừng ở đây. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị đọc thư của Thánh Phaolô đó thấy rất nhiều lần cái từ chúc tụng Chúa. Có lần tôi nói với các anh chị là hình như trong đời sống đức tin của mình, kể cả khi mình cầu nguyện, ít khi nào mình chúc tụng Chúa. Tạ ơn thì có, nhưng mà vẫn ít hơn là cầu xin. Còn đằng này là chúc tụng. Và cũng có lần tôi nhắc các anh chị đó, là trong đời sống của người Do Thái truyền thống lâu đời thì lời kinh chúc tụng là lời kinh rất quen thuộc. Ngay khi thức dậy đã chúc tụng Chúa cho con sự sống, thay vì con ngủ là con đi luôn. Mặc quần áo cũng chúc tụng Chúa cho con có quần áo mà mặc, bao nhiêu người ta không có. Ăn cơm cũng thế, đi làm việc cũng thế, lúc nào cũng chúc tụng Chúa cả. Chúa đâu có cần cái lời chúc tụng của chúng ta. Nhưng mà khi chúc tụng Chúa như vậy là tự đặt mình vào trong vị thế của những con người được Chúa dựng nên, được Chúa yêu thương, được Chúa chăm sóc. Và khi đặt mình vào vị thế như thế thì mình sống đúng với tư cách con cái Chúa. Cho nên Thánh Phaolô ở đây và nhiều nơi là chúc tụng Thiên Chúa. Thế thì phần mà các anh chị vừa đọc nó là phần đầu của lá thư. Và theo các nhà chú giải đó thì thói quen thông thường của người ta ngày xưa khi viết thư là người ta chúc tụng Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho con. Đằng này thì Thánh Phaolô không thấy kể ơn lành mà toàn thấy kẻ đau khổ không ạ? Nếu chúng ta đọc xuống câu thứ 8 thì sẽ thấy: thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về nỗi gian truân chúng tôi đã gặp bên Asia. Chúng tôi đã phải chịu đựng quá mức, quá sức chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không còn hy vọng sống nổi. Tức là cực lắm á. Đến nỗi mạng sống bị đe dọa đó. Vậy mà ông chúc tụng Chúa. Đấy là điều mà rất là chúng ta phải quan tâm. Chính trong đau khổ mà Thánh Phaolô lại chúc tụng Chúa là đấng hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Và tâm tình này của Ngài soi chiếu một luồng sáng mới cho đời sống đức tin của chúng ta, nhất là những khi phải chịu đau khổ. Giả như bây giờ mà tôi đặt câu hỏi, có ai trong các anh chị và các bạn ở đây mà chưa bao giờ phải chịu đau khổ không? Thì có ai xung phong giơ tay không? Không ai trong chúng ta mà không có kinh nghiệm về đau khổ. Người ta khen là người Việt Nam mình đó hay cười, nhất là trong miền Nam người ta bảo vậy. Người Việt có cái hay đó, cười rất là tươi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi không đau khổ. Và đau khổ nó nhiều mặt lắm. Có những đau khổ thể xác, ai cũng thấy bệnh tật, chẳng bệnh này thì bệnh kia. Ngay cả trong lớp thánh kinh của chúng ta đó, mà mỗi một năm cứ hôm nào đi học mà lại anh trưởng lớp anh nhắc là hôm nay cầu nguyện cho anh gì chị gì mới qua đời, thì tất cả chúng ta đều bỡ ngỡ hết. Mà những anh chị có khi mang bệnh nặng lắm, ung thư chẳng hạn, mà vẫn thường xuyên đến lớp. Đau khổ về thể xác, rồi còn có cả đau khổ về tinh thần nữa chứ. Thì đau khổ về tinh thần này nó mới còn khủng khiếp hơn. Cho nên tôi nhớ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, nhà văn đã phát biểu một câu rất nổi tiếng: đau khổ tâm hồn thì nó nặng gấp trăm lần thể xác.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về đôi vợ chồng trong phước Luigi Bertrame Quattrocci và Maria Cosini, mẫu gương cho các đôi vợ chồng trong đời sống gia đình và giáo dục con cái. Cuộc sinh hạ cô con gái út Enrichetta là kết quả của lòng phó thác và tin tưởng vững chắc của hai ông bà Luigi và Maria nơi tình yêu Thiên Chúa quan phòng. Thật thế, khi bà Maria mang thai được 4 tháng, bác sĩ Renoli của nhà thương nữ hoàng Elena ở Roma đã khám phá ra nơi bà một chứng bệnh hiểm nghèo. Nếu không chữa trị kịp thời, thì chứng bệnh sẽ đưa đến cái chết của hai mẹ con. Đối với bác sĩ, không có hy vọng cứu sống bào thai, hoặc giả như đứa bé sống sót thì sẽ bị tàn tật suốt đời. Vậy nên tốt nhất nên cứu người mẹ. Và theo phương cách này thì Maria phải đưa ra quyết định phá thai tức khắc. Chính linh mục Paulino, người con thứ 3, gợi lại biến cố đau thương này khi nói: sau khi lặng lẽ nghe bác sĩ tuyên án, đôi mắt má ngước nhìn ba, bốn mắt giao nhau trong cùng một ý tưởng, rồi cả hai lặng lẽ hướng về cây thánh giá treo trên tường, dưới âm thầm kín mút sức mạnh để sẵn sàng nói không phá thai. Khi biết rõ quyết định của ba má, bác sĩ kinh ngạc nói với ba, luật sư không biết rằng rồi đây luật sư sẽ mất vợ và sẽ một mình dưỡng dục ba đứa con thơ sao? Nhưng quyết định của ba má trước sau như một, không giết chết bào thai trong dạ. Sức mạnh duy nhất giúp ba má thắng vượt khó khăn trong lúc này, đó chính là lòng tin tưởng tuyệt đối nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Và Thiên Chúa đã thượng công. Sau 8 tháng cưu mang, bác sĩ quyết định mổ và đưa đứa bé ra. Hôm ấy là ngày thứ hai tuần thánh, ngày 6 tháng 4 năm 1914. Đó là bé Erichetta, sau này trở thành Chân Phước. Đứa con đáng lý không được sinh ra đã tặng hiến cho Thiên Chúa tại gia và phụng dưỡng cha mẹ suốt cuộc đời mình, cho đến khi Chúa lần lượt gọi ba má về với Ngài. Về phần Erichetta, bà làm chứng rằng, thời niên thiếu thì tôi không bao giờ nghe má nhắc đến thảm trạng của giai đoạn đau thương này. Khi trưởng thành, đã có lần tôi nói chuyện với má, tôi cố ý gợi lên, nhưng má chỉ nói phớt qua rồi nhấn mạnh, biến cố ấy đã trở thành phúc lành cao cả nhất cho toàn thể gia đình mình. Song song với cuộc sống gia đình, ông Luigi hành nghề luật sư. Rồi ông được mời giữ những chức vụ cao cấp trong chính phủ Ý thời bấy giờ. Ông cũng tham gia nhiều hoạt động tông đồ và xã hội. Ông tích cực phổ biến phong trào hướng đạo Công giáo. Ngay từ năm 1918, ông đã ghi danh hai đứa con trai là Filippo 12 tuổi và Cesare 9 tuổi vào phong trào. Sau đây là lời của cha Tarcisio Trưởng Nam nói về phương cách giáo dục. Sau đây là lời của cha Tarcisio, người trưởng nam, nói về phương cách giáo dục của song thân Luigi và Maria. Thời điểm quan trọng đánh dấu công trình huấn luyện, chắc chắn phải nhắc đến chuyện ba má cho chúng tôi gia nhập phong trào hướng đạo Công giáo. Phong trào được ông Robert Baden-Powell thành lập bên Anh Quốc vào năm 1899 đến năm 1900. Ba má chúng tôi chú ý ngay đến phong trào này. Thân phụ tôi tức khắc tham gia ủy ban điều hành phong trào, vừa được các linh mục dòng tên đưa vào Ý năm 1916. Trong vòng 9 năm, từ năm 1918 đến năm 1927, ba tôi hoạt động hăng say trong hội đồng tổng cố vấn của phong trào. Về phần thân mẫu, người đặt mua ngay từ Anh Quốc cuốn sách của vị sáng lập phong trào để nghiên cứu kỹ lưỡng mục đích của phong trào. Bởi lẽ, ông Robert Baden-Powell là tín hữu Anh giáo. Sau khi cầm chắc quan điểm đúng đắn về tôn giáo, má tôi theo khóa học hàm thụ về giá trị của phong trào hướng đạo. Việc tham gia các sinh hoạt của phong trào hướng đạo Công giáo giúp chúng tôi sử dụng đúng đắn thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học, cũng như ngoài gia đình. Nó cũng giúp tâm trí chúng tôi hướng về một lý tưởng cao đẹp. Nhờ tính nhạy cảm và nghệ thuật giáo dục tinh vi, song thân chúng tôi luôn đưa phương thức huấn luyện lên bình diện thiêng liêng và siêu nhiên. Tất cả đều nhắm tới tình yêu, vinh quang và thánh ý Thiên Chúa. Thêm vào đó, chúng tôi có cha linh hướng. Chúng tôi thường xuyên lãnh nhận bí tích và lần hạt mân côi chung vào mỗi buổi tối. Ngoài ra, ba má còn xin tôn vương thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô trong gia đình. Các sinh hoạt lành thánh đó góp phần lớn vào nền giáo dục nhân bản và thiêng liêng của chúng tôi. Kể từ sau lễ thành hôn và lần lượt cho ra đời hai trai hai gái, vợ chồng Luigi và Maria sống với cha mẹ vợ và ông bà ngoại của vợ. Như thế, dưới cùng mái ấm gia đình, đã có đến 4 thế hệ cùng chung sống. Bà Erichetta gợi lại kỷ niệm của quãng thời gian này như sau. Thân mẫu chúng tôi nhắc lại quá khứ với tâm tình triều mến. Người cũng nói về phương pháp giáo dục nghiêm khắc diễn ra trong gia đình. liên hệ giữa song thân với ông bà ngoại và ông bà cố được chấp nhận trong sự kính trọng và thông cảm. Tình yêu sâu xa của thân phụ dành cho thân mẫu giúp người thắng vượt mọi khó khăn và khác biệt giữa các thế hệ. Về phần thân mẫu, người cũng chấp nhận dễ dàng mọi mệnh lệnh đến từ cha mẹ và ông bà ngoại trong những vấn đề liên quan đến việc tổ chức. Thế nhưng, trong lĩnh vực giáo dục con cái, thì thân mẫu chúng tôi cương quyết giữ vững trách nhiệm này. Tôi lên 8 tuổi thì ngoại Angelo Cosini qua đời, nhưng tôi nhớ như in nỗi đau đớn của thân phụ tôi biểu lộ trong biến cố đau thương ấy. Trong đại gia đình chúng tôi luôn đề cao khuôn vàng thước ngọc, chỉ duy nhất Thiên Chúa nhân lành là chủ tể mọi loài và mọi sự. Còn người con thứ hai, nữ tu Maria Cecilia thì chia sẻ, tôi xác tín sâu xa rằng sự hiện diện của ông bà ngoại, ông bà cố gây ảnh hưởng sâu xa cuộc đời, niên thiếu của cả 4 anh chị em chúng tôi. Trước tiên là tình âu yếm của các ngài dành riêng cho từng người. Tiếp đến là chỗ đứng xứng hợp của các ngài trong gia đình. Tất cả mối dây liên hệ thân tình đó, tôi chỉ có thể quý chuộng và thấu hiểu hơn sau này khi tôi có dịp tiếp xúc với các học sinh. Cách thức chúng tôi, những đứa cháu, kính trọng và chăm sóc các ngài, cũng như lề lối các ngài biểu lộ lòng triều mến đối với chúng tôi, đã chiếm chỗ đứng quan trọng trong nền giáo dục của chúng tôi. Gương nhân đức của đôi vợ chồng chân phước Luigi và Maria sẽ được tiếp tục trình bày trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tính đến sáng ngày 8 tháng 11 vừa qua, thế giới có tổng số 250.590.192 ca nhiễm và 5.064.374 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới lại có thêm 334.128 ca nhiễm và 4.509 ca tử vong mới. Châu Á vẫn tiếp tục là châu lục có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Rõ ràng, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp ngay cả khi chiến dịch tiêm chủng đang tiếp tục được mở rộng. Suốt trong hơn 2 năm qua, có lẽ chưa từ ngữ nào được xuất hiện hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và hàng giây trên các phương tiện truyền thông như từ khóa ca nhiễm. Y học đã tìm mọi cách thức. Các nhà nghiên cứu, các chuyên viên y khoa đang dốc hết sức tìm ra các loại vaccine giúp cơ thể con người miễn nhiễm với virus corona. Cơ thể con người rất cần có hệ miễn nhiễm với các loại virus gây bệnh. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong tình hình dịch bệnh đã trở nên đại họa trên toàn thế giới như hiện tại. Tạo nên hệ miễn nhiễm cho cơ thể là điều kiện không thể thiếu để giúp con người có khả năng chống trả với bệnh tật và cái chết. Cũng như đời sống thể lý, trong đời sống tâm linh, con người cũng cần có một hệ miễn nhiễm để giúp tâm hồn có sức đề kháng với các loại virus gây tội. Điều này cũng đặc biệt cần thiết trong thời đại mà môi trường luân lý đạo đức trong xã hội đang bị ô nhiễm một cách trầm trọng và tốc độ lây nhiễm lại vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là một trong những điều kỳ diệu của lịch sử cứu độ. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Maria được quyền năng và tình yêu Thiên Chúa đổ tràn. Mẹ được khỏi tội tổ tông và được đầy ân sủng ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Mẹ không tỳ ố trong xác phàm để cung lòng mẹ xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngôi hai. Thánh thần ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao rợp bóng trên bà. Mẹ Maria là đấng thánh thiện và tinh tuyền, không vướng tội nhơ. Mẹ đầy ân sủng vì được nhận lãnh tác động riêng của Chúa Thánh Thần để có thể luôn sống trong mối tương quan hoàn hảo với Chúa Giêsu, con của mẹ. Tuy ân sủng Chúa tràn đầy trên cuộc đời của mẹ, nhưng mẹ vẫn sống cuộc đời trần thế như bao phận người, và Thiên Chúa vẫn luôn tôn trọng ý chí và tự do của mẹ. Vì thế, điều khiến cho mẹ trở nên tuyệt mỹ và cao sáng đó là dù ở giữa thế gian với biết bao sân si tội lỗi, mẹ vẫn luôn làm đẹp lòng Chúa bằng việc chọn gắn bó với Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Chính sự chọn lựa này giúp hệ miễn nhiễm trong tâm hồn của mẹ luôn mạnh mẽ và tâm hồn mẹ luôn thanh khiết, vẹn tuyền. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, chúng con vui mừng vì có một người mẹ thánh thiện và quyền năng ở trên trời. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con có được hệ miễn nhiễm với tội lỗi như mẹ, để chúng con tránh xa sự tội và luôn gìn giữ mãi vẻ đẹp trong sáng của tâm hồn là bí quyết để có được niềm an vui và hạnh phúc thật. Amen.
Muôn đời con ca vang tình mẹ nơi đây.
Từ thành sáng vào một ngày hành hương năm ơi. Thánh lưu yên dâng tu hội nhỏ bé cho mẹ, thật nhẹ nhàng và dịu dàng mẹ thương nâng đỡ dẫn dắt con trong tình yêu Thiên Chúa quan tâm.
Con cái ở nơi thương cha, mẹ vô nhiễm, mẹ duy nhất tu hội chúng con. Muôn muôn đời con ca vang tình mẹ nơi đây.
Chọn cuộc đời mẹ một lòng vẹn sạch chính khiết, sống yêu thương đơn sơ và bằng ai khiêm nhường, nguyện một lòng khẩn cầu mẹ chở che đưa lối giúp cho con vâng phục theo thánh ý Chúa trời.
Hãy đưa trình mà chỉ
Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.